Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chương trình thời sự thứ bảy ngày 25 tháng 1 năm 2025 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 1, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã cho ý kiến và thông qua nội dung tiếp thu giải trình của Bộ Chính trị về báo cáo tổng kết về thực hiện nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Theo đó, tổ chức bộ máy chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tinh gọn còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ, giảm 5 bộ, ngành, tương ứng 22,7%, gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Có 5 cơ quan thuộc Chính phủ, giảm 3 cơ quan, tương ứng 37,5%, gồm Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, 63 địa phương đã hoàn thiện phương án sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, bảo đảm tương đồng với việc sắp xếp các bộ ngành ở Trung ương. Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết sẽ nỗ lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.
Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết, theo quy luật, vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ điện của cả nước giảm thấp nhất trong năm. Cụ thể, phụ tải trong các ngày Tết chỉ khoảng từ 50 đến 60% so với các ngày làm việc, trong khi Tết Nguyên đán Ất Tỵ kéo dài 9 ngày. Với đặc điểm nhu cầu tiêu thụ điện giảm thấp, nhiều tổ máy phát điện phải ngừng, giảm công suất theo nhu cầu tiêu thụ điện. Vì vậy, công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia đặt mục tiêu đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, tin cậy, ổn định, không xảy ra quá tải các phần tử trên hệ thống điện, không bị thừa công suất trong các giờ thấp điểm và đủ công suất trong chế độ cao điểm.
Nhận định về tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô năm 2025, trưởng phòng dự báo thủy văn Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Phùng Tiến Dũng cho biết, xâm nhập mặn ở khu vực này lên mức cao hơn trung bình nhiều năm, từ tháng 2 đến tháng 4 năm nay.
Cũng theo ông Phùng Tiến Dũng, xu thế xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long tăng dần vào cuối tuần, từ ngày 21 đến 31 tháng 1 năm 2025. Chiều sâu ranh mặn 4 phần ngàn tại các cửa sông chính trong thời kỳ này có phạm vi trên các sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây là 40 đến 50 km, sông Cửa Tiểu, Cửa Đại là 30 đến 40 km. Sông Hàm Luông là 30 đến 40 km, sông Cổ Chiên là 30 đến 40 km, sông Hậu là 30 đến 37 km, sông Cái Lớn là 25 đến 30 km. Xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2024-2025 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng không gay gắt như mùa khô năm 2015-2016 và năm 2019-2020.
Độ mặn xâm nhập sâu trên sông kênh rạch sẽ ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân trong khu vực. Các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp để phục vụ nông nghiệp và dân sinh, đồng thời cần hạn chế tưới nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất. Hôm nay, Thành đoàn và Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tiễn gần 1.700 công nhân khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán 2025, tặng quà Tết và lì xì chúc bình an. Chương trình chuyến xe mùa xuân đưa công nhân về quê đón Tết không chỉ giúp cho các công nhân về quê mà còn mang đến những món quà Tết ý nghĩa, lì xì và lời chúc năm mới bình an.
Trong 16 năm qua, chương trình này cùng với tấm vé nghĩa tình từ năm 2009 đã hỗ trợ hơn nửa triệu công nhân và gia đình họ, giúp những người lao động xa quê có cơ hội trở về nhà, đoàn tụ trong những ngày Tết, thể hiện sự quan tâm của các tổ chức, đoàn thể đối với đời sống của người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình không chỉ mang lại niềm vui cho người lao động mà còn là hành động thiết thực thể hiện sự chăm lo của cộng đồng đối với những người đã đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh.
Cũng trong ngày hôm nay tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng thành phố năm 2025. 100 gia đình công nhân lao động đại diện cho 10.000 gia đình công nhân đang làm việc tại các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố không có điều kiện về quê đón Tết đã có một ngày vui chơi thỏa thích tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên.
Chương trình Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng thành phố lần thứ tư năm 2025 là hoạt động thiết thực do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Cổ phần Du lịch văn hóa Suối Tiên tổ chức cho 10.000 gia đình với khoảng 40.000 người là công nhân lao động tiêu biểu ở lại thành phố Hồ Chí Minh đón Tết. Theo đó, từ ngày 22 tháng 1 đến 27 tháng 2, các gia đình công nhân tối đa 4 người được vui chơi thỏa thích tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên miễn phí từ vé do Tổ chức Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh trao tặng, chi phí khoảng 1,4 triệu đồng. Chi phí hỗ trợ trọn gói này gồm miễn phí vé tham quan, trải nghiệm một số trò chơi và một bữa cơm sum họp cùng gia đình.
Tiếp tục với các hoạt động chăm lo Tết trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Nhân dịp Tết Nguyên đán Ước Tỵ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ vừa phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền tổ chức đoàn đến thăm chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn.
Tại các điểm đến, lãnh đạo thành phố và huyện Phong Điền đã ân cần thăm hỏi, động viên chúc các cụ luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, xứng đáng là cây cao bóng cả, dẫn dắt dạy dỗ con cháu hiếu thảo, ra sức học tập và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương Phong Điền ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đồng thời trao thiếp mừng thọ 100 tuổi của Chủ tịch nước cho các cụ, cùng quà và 800.000 đồng tiền mặt. Thời gian qua, công tác chăm lo cho người cao tuổi được huyện Phong Điền quan tâm thực hiện thường xuyên. Toàn huyện hiện có 9.169 hội viên người cao tuổi, trong đó có 9 cụ tròn 100 tuổi.
Đại tá Phạm Ngọc Quang, thành ủy viên chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ và bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố và lãnh đạo quận Bình Thủy, vừa đến thăm hỏi động viên và tặng quà hai gia đình thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy.
Đoàn đã đến thăm gia đình thanh niên Đặng Phi Long, khu vực Bình Chánh và gia đình thanh niên Nguyễn Quốc Bảo, khu vực Bình An. Cả hai thanh niên đều là đảng viên. Tại mỗi gia đình, Đại tá Phạm Ngọc Quang, chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống và chúc các gia đình đón xuân mới vui tươi, hạnh phúc. Đồng thời mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con em mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, trở thành những công dân có trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Năm 2025, quận Bình Thủy có 227 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có hai nữ.
Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy cũng vừa đến bàn giao sửa chữa nhà cho công đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Căn nhà được bàn giao cho chị Lưu Bích Hà, công đoàn viên công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Tiên Biên Hòa chi nhánh Cần Thơ. Chị Hà có gia cảnh khó khăn, chị đang sống với người anh bị bệnh thận. Căn nhà đại đoàn kết do chính quyền địa phương hỗ trợ trước đó đã xuống cấp nhưng không có điều kiện sửa chữa. Được sự hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ với số tiền 20 triệu đồng và người thân góp thêm 15 triệu đồng, chị Hà đã sửa lại căn nhà tươm tất nhân dịp năm mới Ất Tỵ 2025.
Vào sáng nay, Hội Người Mù thành phố Cần Thơ phối hợp với chùa Hoằng Pháp tổ chức trao quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán.
Hội Người Mù thành phố Cần Thơ đã trao 130 phần quà cho các hội viên người mù ở huyện Phong Điền, quận Bình Thủy và Ninh Kiều. Quà gồm gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt 200.000 đồng. Đây là hoạt động thiết thực thường xuyên của Hội Người Mù thành phố Cần Thơ phối hợp cùng các mạnh thường quân mỗi khi Tết đến. Những phần quà góp phần động viên những người khiếm thị và gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đón Tết cổ truyền vui vẻ, đầm ấm.
Mới đây, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thốt Nốt cùng các cơ sở hội tổ chức đoàn đến thăm chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh Hùng, các cô chị nguyên là lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ quận qua các thời kỳ, các cô cao niên và nữ thanh niên chuẩn bị lên được nhập ngũ năm 2025.
Tại các nơi đến, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã ân cần thăm hỏi đời sống, gửi các phần quà, Chúc các mẹ, các cô, các chị có được cái Tết vui tươi đầm ấm, tiếp tục có những đóng góp ý kiến cho quá trình phát triển kinh tế xã hội, cũng như công tác hội và phong trào phụ nữ tại địa phương. Đối với nữ cán bộ hội lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2025, lãnh đạo quận hội đã gửi lời động viên và mong muốn tổ chức hội tại địa phương quan tâm, có những chính sách hỗ trợ gia đình nữ thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ. Qua đó tiếp thêm động lực cho nữ tân binh học tập, rèn luyện, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ khi vào môi trường quân đội.
Là quận trung tâm và là địa điểm bắn pháo hoa tầm cao của thành phố, nên quận Ninh Kiều đặc biệt chú trọng bảo đảm công tác an toàn an ninh trật tự, cũng như tạo điều kiện cho nhân dân được thưởng thức niềm vui xem pháo hoa trọn vẹn trong đêm giao thừa.
Năm nay, thành phố Cần Thơ sẽ bắn pháo hoa tại 4 điểm, trong đó có điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực nhà hàng Hoa Sứ, khu vực 1 phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Thời gian bắn pháo hoa từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 28 tháng 1 năm 2025, tức đêm giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên đơn vị, đề nghị các đơn vị đảm bảo thực hiện theo đúng yêu cầu nhiệm vụ được giao, đặc biệt lưu ý công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân, chú trọng công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác trước, trong và sau khi bắn pháo hoa.
Quý tín giả thân mến, không khí đón chào xuân mới đang lan tỏa từ thành thị đến nông thôn. Để thiết thực đón chào năm mới, các quận huyện trong thành phố đã thực hiện nhiều công trình phần việc, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi. Ghi nhận từ phóng viên Phương Ánh.
Cận Tết, công trình nâng cấp mở rộng đường Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều, đường Thái Thị Hạnh, quận Ô Môn được thảm nhựa và đưa vào sử dụng, đã tạo cảnh quan sáng xanh sạch đẹp cho địa phương và phục vụ tốt cho việc đi lại của người dân dịp Tết. Ông Trần Văn Toàn, ngụ phường Long Hưng, quận Ô Môn, nói.
Hôm nay là đã gần tới Tết rồi mà đường nó cũng đã thấy hoàn thành rồi, thấy rất là vui. Tất cả người dân ở đây vui và xe cộ rồi giờ lưu thông thuận tiện rồi. Kinh tế sớm muộn sẽ phát triển thôi.
Ông Nguyễn Hoàng Giang, đại diện đơn vị thi công đường Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều, thông tin.
Thảm chăm chăm mặt đường hiện trạng và tiến hành bàn trả quét dọn vệ sinh mặt bằng để trả lại cho bà con phục vụ Tết.
Cùng với việc hoàn thành những tuyến đường giao thông, Phòng Quản lý Đô thị các quận huyện còn triển khai thực hiện các công trình phần việc để tạo cảnh quan ngày Tết như cải tạo công viên, cây xanh, tiểu đảo, lắp thêm đèn trang trí, đèn chiếu sáng trên đường. Ông Võ Văn Lợi, trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Cờ Đỏ cho biết.
Trang trí các hoa Tết trên các trong khu hành chánh cũng như khu di tích lịch sử An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ. Cải tạo cả hai công viên, một là cái công viên thị trấn Cờ Đỏ trên cái nền là trường tiểu học thị trấn Cờ Đỏ cũ, thì đến nay thì công trình cũng đã cơ bản hoàn thành để tạo không khí xin cho bà con Tết.
Ông Nguyễn Thanh Tâm, trưởng phòng quản lý đô thị quận Bình Thủy cho biết thêm.
Các cái đơn vị di tu, cây xanh, chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, đèn trang trí là đảm bảo là an toàn. Rồi phối hợp với phòng tài nguyên môi trường trong cái vấn đề mà vệ sinh môi trường để đảm bảo cái cảnh quan đô thị dịp Tết Nguyên đán.
Ông Phạm Văn Mới, đơn vị lắp đèn trang trí quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cũng cho biết như thế này.
Đối với cái hệ thống đèn chiếu sáng công cộng á, thì cũng tiến hành thay thế những cái bóng đèn bị hư trên các tuyến đường trục chính cũng như là cái tuyến đường ở lộ nông thôn á, để đảm bảo cho ánh sáng cho người dân vui chơi chứ dịp vui xuân tới đến xuân về.
Bên cạnh đó, các địa phương còn tổ chức sơn kẻ vẽ lại toàn bộ các tuyến đường, các công viên tiểu đảo và sơn gốc cho hàng ngàn cây xanh trên đường. Các tuyến đường được treo cờ và trang trí hoa tươi để tạo cảnh quan ngày Tết thêm đẹp hơn. Một mùa xuân nữa đang về với mọi người, mọi nhà. Trong niềm vui phấn khởi chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, càng biết ơn Đảng đã cho chúng ta cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, càng phấn đấu để xây dựng cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.
Xanh bước cùng anh, môi thắm si và xuân ngời, thắp thắm tình nhân trao nhau nụ hôn trong tiếng cười. Lời hát nào bay xa, mang tiếng ca về muôn nhà, gió hát chào xuân ngàn năm tràn hòa. Một ngày chơi xuân trong sân trà xưa long lanh nụ hoa. Ngày chơi xuân trong tay giọt sương long lanh nụ hoa trên cành, em
được tiếp tục chương trình thời sự. Thưa quý vị, tại Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai, cụm thi đua các huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua các huyện năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Dự hội nghị có ông Châu Việt Thà, thành ủy viên, giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ.
Cụm giao ước thi đua các huyện gồm Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh và Phong Điền. Năm 2024, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của các huyện tiếp tục có nhiều đổi mới. Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội, các huyện đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, về tổng thu ngân sách nhà nước đạt từ 102% đến 167%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ đạt từ 100% đến 131%, xây dựng cơ bản giải ngân đạt từ 81% đến 98%. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đạt đúng chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được quan tâm thực hiện, lĩnh vực văn hóa xã hội được chú trọng, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.
Tại hội nghị, các thành viên trong cụm thi đua đã tổ chức bình xét phong trào thi đua năm 2024. Qua bình xét, đơn vị huyện Cờ Đỏ đạt nhất cụm và nhận cờ thi đua, đồng thời đã thống nhất bầu huyện Phong Điền làm cụm trưởng, huyện Vĩnh Thạnh làm cụm phó cụm thi đua các huyện năm 2025. Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển Kinh tế Cần Thơ vừa tổng kết hoạt động năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
Hiện nay, Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển Kinh tế Cần Thơ hoạt động tại 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thới Lai và Cờ Đỏ với 2.102 thành viên, tương đương 156 nhóm dây. Năm 2024, Quỹ đã thẩm định và tổ chức phát dây cho 1.370 thành viên dây vốn với số tiền hơn 16,7 tỷ đồng để đầu tư phát triển mô hình kinh tế nổi bật như mô hình đan đác, trồng cang trái, mô hình trồng rau sạch, chăn nuôi, nâng tổng dư nợ tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 đạt 11 tỷ 456 triệu đồng, tăng 2 tỷ so với năm 2023. Năm 2025, Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển Kinh tế Cần Thơ tiếp tục phấn đấu, phát triển đạt 2.187 thành viên và tăng trưởng dư nợ đạt trên 13 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, bằng các giải pháp lãnh đạo chỉ đạo sát sao quyết liệt, phù hợp với thực tế của địa phương, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Long Tuyền của quận Bình Thủy thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, qua đó đã góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
5 năm qua, phường Bình Thủy vận động xã hội hóa đầu tư 9 công trình giao thông, tổng kinh phí trên 5,228 tỷ đồng. Hạ tầng thủy lợi bảo đảm tưới tiêu trên 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, thực hiện đầu tư 7 tuyến giao thông liên tổ, liên khu vực, chiều dài 11.080m, ngang từ 4m, tổng kinh phí 180 tỷ đồng, tạo điều kiện đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Đến nay, 100% tuyến đường hẻm của phường cơ bản được bê tông hoặc nhựa hóa, có đèn chiếu sáng công cộng. Ông Lê Văn Bon, người dân khu vực Bình Thường B và ông Trịnh Thông Bình, người dân khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền, chia sẻ.
Thì trước đây là khu vực mình là đường xá giao thông là rất là khó khăn, là cho nên là khi mà ở địa phương mà đến vận động chú á, là để hiến đất cùng nhà nước để mà mở con đường giao thông này á, thì chú sẵn lòng chấp thuận để hiến 1.500 m² đất cho nhà nước cùng với nhân dân để làm nên con đường này thuận tiện cho việc giao thông hàng hóa lưu thông và đồng thời là cho con em mình nó đi học cũng thuận tiện.
Khi mà cái công trình này mà vừa bữa nay mà là làm cái lễ mà để mà khánh thành á, thì là nó đem lại cái lợi ích cho địa phương đó là rất là nhiều. Thí dụ như là tôi nói là nó sẽ có những cái tuyến đường mà người dân, người thay vì hồi xưa phải đi vòng vo này kia người ta nói, nhưng mà bây giờ nó có những cái đoạn cắt ngang như vậy đó, nó tạo cái điều kiện thuận lợi, rồi nó tạo thêm được những cái sân đường rộng rãi cho bà con mình đi tập thể dục buổi sáng và buổi chiều nữa.
Hiểu rõ khả năng và thế mạnh của phường ven đô thị, 5 năm qua, Đảng bộ phường tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, các giải pháp đồng bộ nhằm củng cố kinh tế hợp tác xã, kinh tế tư nhân, từng bước mở rộng các loại hình kinh doanh, tạo nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân. Hiện nay trên địa bàn phường có 222 doanh nghiệp, 551 hộ kinh doanh cá thể, tổng số vốn điều lệ hơn 254 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tổng doanh thu 98,925 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và giải quyết việc làm cho 1.140 lao động tại địa phương. Phường hiện có 3 siêu thị tiện ích, 2 chợ truyền thống cung cấp nhiều chủng loại hàng hóa đa dạng, phong phú cơ bản, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Các ngành dịch vụ có bước phát triển khá toàn diện, đồng đều trên các lĩnh vực. Đồng chí Phạm Tuấn Nhã, Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Tuyền cho biết.
Đối với lĩnh vực phát triển kinh tế đó thì phường sẽ tập trung là tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân. Thứ nhất là chúng tôi sẽ tập trung là phát huy nhân rộng các cái mô hình kinh tế hiệu quả, kinh tế hộ, đặc biệt là cái công tác là xây dựng các cái là mô hình là kinh tế là các cái vườn cây ăn trái chất lượng cao, là đồng thời thì phối hợp với doanh nghiệp để tạo cái đầu ra sản phẩm cho doanh nghiệp. Thì về phía địa phương thì chúng tôi cũng sẽ tập trung để là xác định các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ để chúng tôi là tạo điều kiện cũng như là cái cho các cái doanh nghiệp này là có cái điều kiện thuận lợi trong cái việc sản xuất cũng như là cái hỗ trợ là giới thiệu cái đầu ra sản phẩm cũng như là tạo điều kiện để cho các cái lực lượng lao động trên địa bàn của phường là có cái tham gia để mà sản xuất ở trong các cái doanh nghiệp tại địa phương.
Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, đội ngũ giáo viên được đào tạo đạt và vượt chuẩn, chất lượng dạy và học được nâng lên. Tất cả 5 trường học trên địa bàn phường đều được đầu tư kiên cố theo hướng chuẩn quốc gia. Cũng trong 5 năm qua, tranh thủ mọi nguồn vận động, địa phương đã xây dựng sửa chữa 28 căn nhà đại đoàn kết, mái ấm nông dân, căn nhà chữ thập đỏ, căn nhà mái ấm phụ nữ, tổng kinh phí trên 2,1 tỷ đồng. Hàng năm giải quyết việc làm cho 500 lao động, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. 5 năm qua, phường có 44 hộ nghèo, thoát nghèo. Cuối năm 2024, địa phương không còn hộ nghèo. Ông Lưu Văn Ngoan, ngụ khu vực Bình Thường A, phường Long Tuyền, nói.
Do kinh tế gia đình bị suy sụp, đi làm thuê làm mướn cũng hết mấy chục năm rồi, tuổi già, sức yếu, như vậy mới trở về quê trồng trọt, chút đỉnh để kiếm sống qua ngày. Nhà cửa thì siêu dẹo, muốn sửa sang cất lại nhưng không thực hiện được, nhờ chính quyền địa phương cùng mặt trận Cần Thơ hỗ trợ cho chúng tôi xây cất lại một ngôi nhà khang trang sạch đẹp như ngày hôm nay. Tôi rất vui mừng hơn bao giờ hết. Nên là xin cảm ơn các cấp lãnh đạo và các ban ngành đoàn thể.
Bà Lâm Kim Nữ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Tuyền cho biết.
Thì hiện tại là đối với mặt trận là chúng tôi đang tập trung đó là rà soát là đối với các khu vực là không để cho các hộ dân là có cái hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đó, là có cái đất ở hợp pháp đó, thì chúng tôi sẽ là đưa vào danh sách quản lý và chúng tôi sẽ tranh thủ mọi cái nguồn lực hỗ trợ là của thành phố, của quận và ngoài ra thì chúng tôi còn tranh thủ mọi nguồn lực của địa phương để mà hỗ trợ những cái hộ này, tạo mọi điều kiện để người ta nó là có một cái mái ấm hoàn chỉnh để người ta là vươn lên trong cuộc sống.
Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã tạo tiền đề vững chắc, tạo động lực mới cho đảng bộ và nhân dân phường Long Tuyền tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển đi lên.
Thưa quý vị, sáng nay 25 tháng 1, tức 26 tháng Chạp, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đón một lượng hành khách đông đúc ngay từ rạng sáng. Khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025 chính thức bắt đầu, dự kiến trong ngày cảng sẽ phục vụ hơn 145.000 hành khách với 927 chuyến bay. Trong đó có 91.772 hành khách khởi hành và 53.254 hành khách đến. Lượng khách đổ về sân bay tăng mạnh, kéo theo tình trạng quá tải tại các khu vực làm thủ tục và băng chuyển.
Trước đó, từ chiều tối 24 tháng 1, tức 25 tháng Chạp, dòng người đã đổ về sân bay Tân Sơn Nhất gây ùn tắc kéo dài đến khuya và rạng sáng ngày hôm sau. Ghi nhận tại nhà ga quốc nội, không gian đông đúc, hàng dài người xếp hàng chờ làm thủ tục. Hành khách phải đến sân bay từ rất sớm, có người thậm chí phải di chuyển trước 3-4 tiếng để tránh kẹt xe. Khu vực căng thẳng nhất vẫn là các cửa kiểm tra an ninh và soi chiếu. Mặc dù vậy, với sự điều tiết chặt chẽ từ lực lượng an ninh, tình hình tại sân bay dù đông đúc nhưng không xảy ra hỗn loạn.
Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết trong giai đoạn cao điểm của Tết Nguyên đán năm nay, từ ngày 15 tháng Chạp đến hết ngày 15 tháng Giêng năm Ất Tỵ, tức từ 14 tháng 1 đến 12 tháng 2, tổng số chuyến bay dự kiến lên tới 26.033 chuyến với sản lượng trung bình mỗi ngày hơn 800 chuyến bay. Trong đó, ngày cao điểm nhất dự kiến có hơn 970 chuyến. Tổng số khách dự kiến trong giai đoạn cao điểm này là hơn 4 triệu lượt. Sáng 26 Tết, lưu lượng xe từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông đổ về miền Tây tăng mạnh, khiến cho nhiều điểm giao thông trên quốc lộ 1 bị ùn tắc.
Tại khu vực tuyến tránh cầu Tân An đến nút giao quốc lộ 1 với quốc lộ 62 đông nghịch người và phương tiện, nhiều người mệt mỏi do thời tiết nắng nóng, xe nhích từng chút nên phải tấp vào lề, ngồi nghỉ. Tại một số khu vực khác trên địa bàn tỉnh Long An có tuyến quốc lộ 62N2, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Các phương tiện di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây tuy có đông nhưng lưu thông thuận lợi. Trong khi đó, sáng cùng ngày, người dân đổ về miền Tây theo hướng qua cầu Rạch Miễu bị ùn ứ. Cảnh sát giao thông hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre liên tục điều tiết để các phương tiện di chuyển chậm qua cầu. Hiện tại, trên quốc lộ 1 hướng về miền Tây, các phương tiện tiếp tục đông. Người dân có thể chọn di chuyển theo quốc lộ 62N2 để có thể lưu thông thuận lợi hơn.
Tại trạm cảnh sát giao thông cửa ô Thới Thuận, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Thốt Nốt và ban ngành đoàn thể phường Thới Thuận tổ chức phát tặng hơn 1.700 chai nước suối, 1.000 khăn lạnh, 500 ổ bánh mì miễn phí cho công nhân lao động làm ăn xa quê, về quê ăn Tết tại ngã ba đường dẫn cầu Giàm Cống.
Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã phát trên 700 tờ rơi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông theo Nghị định 168, chủ yếu tập trung các lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, chạy xe lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ, tránh vượt sai quy định, không giấy phép lái xe, chở quá số người quy định và chúc bà con ăn một cái Tết đầm ấm bên gia đình.
Tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận các vấn đề quan trọng như xung đột tại Ukraine và giá năng lượng toàn cầu.
Ông Putin cho biết việc hai bên gặp nhau là ý tưởng tốt, tuy nhiên quyết định này phụ thuộc phần lớn vào chính quyền Mỹ hiện tại. Ông cũng nhấn mạnh không kỳ vọng Mỹ sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga, bởi điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Mỹ. Về tình hình Ukraine, Tổng thống Putin nhận định các cuộc đàm phán với chính quyền Ukraine ngày càng khó khăn. Ông chỉ ra rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký một sắc lệnh ngăn cản việc tiến hành đàm phán với Nga, khiến tình hình thêm phức tạp. Tuyên bố của ông Putin được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga để thảo luận về cuộc xung đột tại Ukraine.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành lệnh đóng băng với các khoản viện trợ nước ngoài hiện có và tạm dừng viện trợ mới. Động thái trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu tạm dừng viện trợ để xem xét liệu việc phân bổ các gói viện trợ này có phù hợp với chính sách đối ngoại của ông hay không.
Theo bức điện do văn phòng hỗ trợ nước ngoài của Bộ Ngoại giao Mỹ soạn thảo và được Ngoại trưởng Marco Rubio chấp thuận, lệnh miễn trừ được ban hành đối với các khoản viện trợ quân sự cho Israel và Ai Cập. Động thái này được cho là sẽ ảnh hưởng tới hàng ngàn tỷ đô la Mỹ viện trợ nước ngoài. Mỹ là nhà tài trợ viện trợ lớn nhất toàn cầu. Trong năm tài chính 2023, nước này đã giải ngân 72 tỷ đô la Mỹ viện trợ. Chỉ vài giờ sau khi nhậm chức, ông Trump đã ra lệnh tạm dừng viện trợ phát triển nước ngoài trong 90 ngày để chờ đánh giá hiệu quả và tính nhất quán của các khoản chi tiêu trên với chính sách đối ngoại của ông. Tuy nhiên, theo Reuters, phạm vi của lệnh này vẫn chưa được xác định.
Xuân Vận 2025, cuộc di chuyển lớn nhất ở Trung Quốc chính thức bắt đầu vào ngày 14 tháng 1 năm 2025. Trong thời gian Xuân Vận kéo dài 40 ngày này, dự báo sẽ có tới 9 tỷ lượt người đi lại, một kỷ lục mới. Theo dự báo, trong thời gian Xuân Vận, lượng vận chuyển hành khách bằng đường sắt có thể vượt mốc 510 triệu lượt người, tăng 5,5% so với mùa Xuân Vận của năm 2024.
Mỗi khi đến mùa Xuân Vận đều mang đến thử thách cho năng lực vận tải của ngành đường sắt Trung Quốc. Đứng trước lưu lượng hành khách khổng lồ, công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc đã tăng thêm các đoàn tàu, ưu hóa các phương tiện vận hành. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, Trung Quốc tiếp tục miễn thu phí sử dụng đường bộ cao tốc cho tất cả ô tô chở người từ 7 chỗ trở xuống. Theo đó, thời gian được áp dụng chính sách miễn phí này là từ 0 giờ ngày 28 tháng 1 đến 24 giờ ngày 7 tháng 2, từ 29 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng, tổng cộng 8 ngày. Đối tượng là ô tô chở người từ 7 chỗ trở xuống, chính sách miễn thu phí sử dụng đường bộ cao tốc trong các ngày lễ, Tết theo quy định của pháp luật, được Trung Quốc chính thức thực hiện từ năm 2012.
Thank you. Thời gian dành cho chương trình thời sự đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.